Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 17. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cho Hy Vọng và Vinh Hiển, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 7 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cho Hy Vọng và Vinh Hiển phần 1.
Ta cùng đến với Cha chúng ta là Đấng thương yêu, Đấng đã sai chính Con một của Ngài để đem chúng ta vào trong sự hiểu biết và liên hệ. Đấng đã từ nơi sáng ngời bước vào trong thế giới u tối đen kịt của tội lỗi này để đem chúng ta vào nơi sáng láng của Ngài, đến cùng Cha để đối diện với tất cả những khó khăn của cuộc đời mình ở trong ân sủng của Chúa, để nghe lời Chúa nói ở trong sách Ê-phê-sô về một chương trình rất lớn cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Một lần nữa chúng ta trở lại để hiểu ân sủng vô hạn của Chúa. Đứng giữa cuộc đời tạm bợ ngắn ngủi với nhiều đau thương này, chúng ta có chỗ cho hy vọng và vinh hiển. Tôi xin đọc từ câu số 7. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Chúng ta một lần nữa đến với lời của Chúa. Trong phần này chúng ta đã học qua nhiều tuần, nhưng mà vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hết nguyên câu mà Phaolô đã viết từ câu 3 cho tới câu 14. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới câu số 8 và số 9. Xin Chúa vừa giúp chúng ta. Là Chúa mở lòng để chúng con nghe, để chúng con hiểu, để chúng con thấy chỗ đứng của mình trong chương trình đời đời của Ngài và ý định tốt lành cho chúng con trong hy vọng về vinh hiển, để chúng con bước trong sự vâng phục sống cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Sáng nay trời mưa, chúng ta không có đi đâu vội vã phải không? Nói trước để ai có chương trình gì cơ. Tôi muốn dùng cái chữ chương trình là vì chúng ta sẽ nói về chương trình của Chúa. Chúng ta đã nói về ca ngợi về phước Chúa trong Đấng Christ. Chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa, chúng ta nói về sự cứu rỗi trong Chúa, chúng ta sẽ nhắc lại một tí. Nhưng mà ở đây hôm nay chúng ta nói rằng ca ngợi về chương trình của Chúa trong Đấng Christ. Thì nói về chữ chương trình một tí để chúng ta thấy được thế nào phần học này sẽ mở cho chúng ta ở trong cái sự liên hệ mới với Chúa, ở trong sự hiểu biết Chúa. Chương trình, cái chữ rất đơn giản đó, giúp cho chúng ta trong sự liên hệ với nhau, nối kết với nhau, và đặc biệt ở trong sự liên hệ và nối kết với Chúa. Tại vì chương trình là gì? Chương trình chỉ là một cái gọi là hệ thống của thì giờ, của tài nguyên, của phương cách để có thể thực hiện những cái ý định trong lòng. trở thành chuyện thực hữu. Có một cái ý định, một mục đích, và bây giờ sẽ có thời khóa biểu, sẽ có thì giờ, có tiền bạc, có thứ này thứ kia, có người, có tất cả để mà thực hiện chuyện mà nó trong đầu óc mình, trong lòng mình trở thành một chuyện thực hữu rõ ràng xảy ra. Thành thử chúng ta muốn hiểu điều đó để khi chúng ta nói về chương trình của Chúa này kia thì chúng ta thấy được thế nào là một cái vinh dự rất lớn mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà ở đây nó có một chuyện mà chúng ta cần phải nói, đó là chuyện thực hiện. Chẳng hạn như tôi có cái ý định và có mục đích và có lòng mong muốn là sáng Chủ nhật sẽ đi nhà thờ. Vì tôi hiểu rằng đọc Kinh Thánh thì Chúa dùng cơ hội thờ phượng Chúa, lời của Chúa để đem tôi hay là anh chị em đến với Chúa, học hỏi, lớn lên trong Chúa, dạy dỗ sống cho Ngài. Tất cả những điều đó tôi hiểu, tôi có lòng mong lắm và tôi cũng định sẽ đi, có mục đích để đi. Nhưng mà sáng 9 giờ tôi vẫn còn nằm ngủ.
Thì tất cả những hoạch định, dự án, ao ước, hoài bão đều chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng có giá trị gì hết.
Cho tới khi nào có một cái chương trình và trong chương trình đó thực hiện, nó trở thành thực hữu thì nó mới là phần đụng thôi chúng ta. Cho nên để mà đi nhà thờ đó, tôi phải có chương trình rõ ràng. Lúc nào tôi để đồng hồ để thức dậy, không biết đây mấy giờ thức dậy, để đồng hồ thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ.
Có một số thì phải làm đẹp, trang điểm này kia.
Rồi tới giờ phải lên xe, phải lái xe đi, rồi phải tới ngồi xuống. Có những người có chương trình, ở trong chương trình đó nói rằng tôi phải tới để cầu nguyện, cho nên họ có mặt ở đây để cầu nguyện. Có những người trong chương trình không có thấy cái chữ đến cầu nguyện.
Thành thử họ không có mặt ở đây để cầu nguyện, phải không?
Rồi trong đó có chương trình là tới mấy giờ tôi sẽ ngồi xuống và tôi sẽ cầu xin Chúa là xin Chúa giúp cho con có thể thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Có những người tới giờ thì đồng hồ nó reng để thức dậy chứ hả?
Vừa xong giờ nhóm.
Tất cả những điều đó nó có chương trình của mỗi người. Nhưng mà điểm mà tôi muốn nói là có những điều mà phải thực hiện. Có những điều mà ý định này kia nói tới nó luôn, tới cuối cùng là phải thực hiện thì nó mới ra một sự thực hữu. Nhưng mà ở đằng sau đó, khi mà chúng ta nói về một chương trình và ý định và sự thực hiện, chúng ta nói rất nhiều về người ở đằng sau của chương trình đó. Giả sử như tôi có một điều hết sức là quan trọng, hoài bão rất lớn trong lòng, chuyện mà tôi ấp ủ trong tâm trong nhiều năm và đã toan tính và đã sắm sẵn những điều đó và rất muốn thực hiện, và tất cả mọi điều biết rằng khi mà thực hiện điều này sẽ được kết quả rất là lớn, và mỗi lần tôi nghĩ tới thì tôi rất là vui mừng, rất là thích thú chẳng hạn. Chẳng hạn như gả vợ cho con chẳng hạn, mấy chuyện đó không biết có thích thú không, nhưng mà có những chương trình nó nói ra rất nhiều ở đằng sau về ý định, hoài bão, mục đích, phải không? Chương trình của một người là thực hiện cái gì trong lòng người đó, thứ tự ưu tiên trong đời sống người đó, giá trị của đời sống người đó, tất cả những điều đó nó đem ra những cái gì ở bên trong, ra một cái chuyện thực hữu bên ngoài. Giả sử như chương trình đó là một điều rất là quan trọng mà không có chia sẻ được với ai, hay là chưa muốn chia sẻ được với ai, và chỉ có thể chia sẻ được với một vài người mà hiểu mình và hiểu giá trị của mình, thì sự liên hệ của người mà mình muốn chia sẻ nó phải có, nó phải quan trọng và nó phải gần gũi thì mới chia sẻ được. Chứ đâu có chạy ra ngoài đường mà nói chuyện thầm kín trong lòng, phải không? Cho nên khi mà chúng ta đem những điều đó lên cái mức mà Kinh Thánh đặt cho chúng ta hôm nay, đó là ý định ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Ý định đời đời của Chúa mà Chúa đã ấp ủ, hay là Chúa đã toan tính, Chúa đã dự định để thực hiện ở trong cái sự thực hữu của lịch sử, của nối kết với mình. Đây là một chương trình hết sức là quan trọng mà không phải là một ngày một giờ, mà đụng tất cả cõi đời đời, đụng tất cả nhân loại, đụng tới chúng ta, đụng tới tất cả, và Chúa muốn gọi chúng ta đến để chia sẻ về chương trình đó. Tức là Chúa muốn gọi chúng ta tới và chỉ cho chúng ta, nói cho chúng ta về chương trình đó. Điều ngạc nhiên là phần lớn hội thánh chúng ta đó thì rất ít quan tâm tới chương trình của Chúa. Trừ ra là chương trình nó đụng tới chúng ta hiện tại và ban phước cho ta bây giờ thì mình mới
chú ý.
Nhưng mà hãy Chúa nói về cái chương trình tương lai, mình thấy thế được rồi thôi, con sống hiện tại. Nhưng mà điều đó phản ảnh lại là lòng của chúng ta với lòng của Chúa có một sự xa cách, mà khi hiểu về chương trình của Chúa, ý định của Chúa, để hiểu Chúa và sống cho Chúa phải làm cho hoài bão của chúng ta, ý định của chúng ta, mục đích của chúng ta cũng giống như Chúa, thì chúng ta mới bắt đầu gọi là yêu mến, tham dự và đeo đuổi chương trình của Chúa. Còn không, chương trình của Chúa chuyện Chúa, chương trình con chuyện con, hẹn cái nào mà con thích nó thành phần của con, không có thì chuyện Chúa, Chúa làm. Ở đây Chúa đang gọi chúng ta tới, và khi chúng ta hiểu rằng chuyện gọi tới này ban cho chúng ta một đặc ân rất lớn, thì chúng ta sẽ thấy tại sao ở đây Phaolô ghi cho chúng ta rằng tất cả những điều mà Chúa bày tỏ ở đây, chương trình của Chúa trong Đấng Christ là cho chúng ta hy vọng và vinh hiển. Cho nên có hai phần đầu tiên mà chúng ta muốn nói là Chúa định ý chúng ta theo chương trình Ngài. Và thứ hai đó là Chúa hiệp nhất chúng ta với con một Ngài. Có cái phần AB thì tôi sẽ nói sau. Phần đầu tiên đó là Chúa có một định ý, và định ý đó có chúng ta và cho chúng ta có thể sống trong chương trình của Ngài. Đó là Chúa định ý chúng ta theo chương trình của Chúa. Và thứ hai, trong cái chương trình đó, Chúa hiệp nhất chúng ta với con một của Ngài. Chúng ta đã nói về phước lành của Chúa bắt đầu từ câu số 3. Chúa đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời. Chúng ta nhắc nhở điều đó và nhắc nhở đủ thứ phước tất cả và tất cả trên trời cõi đời đời. Phước hạnh dư dật của Chúa đã chuẩn bị và đã đổ ra và đã ban cho. Và Chúa nói rằng để chúng ta nhận được sự phước hạnh đó thì Chúa đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Chúa chọn để chúng ta nhận phước đó, và Chúa làm công việc của Chúa để xoay chuyển khuynh hướng đời sống, sự quyết định của tấm lòng, cái sự suy nghĩ, và ban cho chúng ta một cái sự sống ở trong lòng trở lại để có thể hiểu và đi con đường của Chúa như theo cái sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phước, chúng ta cảm ơn Chúa về sự lựa chọn. Nhưng mà để cho chúng ta có thể tham dự đó thì Chúa phải cứu. Và chúng ta đã học kỳ trước rằng Chúa cứu chúng ta qua huyết báo của con Ngài. Cứu chúng ta vào trong sự làm con nuôi bởi Đức Giêsu Christ theo ý của Chúa. Đó là công việc mà Chúa đang làm. Nhưng mà hôm nay thì Phaolô nói thêm rằng Chúa làm hơn chuyện là chọn chúng ta. Chúa làm hơn chuyện là cứu chúng ta. Chúa làm hơn chuyện là tha thứ tội lỗi dư dật cho chúng ta. Chúa đem chúng ta vào trong ý định đời đời của Ngài. Ở đây chúng ta đã đọc trong câu số 7 nói rằng ở trong sự liên hệ mà Chúa đã cứu chuộc bởi huyết Chúa theo sự tha tội, và câu số 7 là theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Chúa muốn chúng ta biết ý định của Chúa. Có những chuyện trong đời sống của chúng ta không nói cho mọi người. Có những chuyện
cha mẹ nói với nhau
mà không bao giờ nói cho con cái. Chuyện nó không có liên hệ với tụi nó, hay là có liên hệ rất mật thiết nhưng mà tụi nó không được biết. Chuyện này bí mật của cha mẹ chẳng hạn.
Nhưng có những chuyện mình là cha mẹ không nói với những đứa nhỏ, đứa bé, nhưng lại nói với những đứa con lớn, con trưởng thành của mình.
Nó dự phần trong gia đình bắt đầu nói với nó. Bởi vì sao? Vì có cái phần mà khi chúng ta đứng vào trong chỗ trưởng thành thì có những đặc ân. Ở đây đó, Chúa nói là Chúa muốn đem chúng ta vào trong đặc ân lớn đó. Cho nên đặc ân này đó là sự mầu nhiệm. Chúa bày tỏ ra một sự mầu nhiệm ở trong lòng của Chúa, trong chương trình của Chúa, và Chúa muốn cho chúng ta nhận biết. Như tôi nói lúc nãy đó là chúng ta phải thường ăn năn về thái độ thờ ơ với ý định và chương trình của Chúa. Tại vì giống như là những người mà khi vua sai ra và nói là đến ở trong bàn tiệc của Chúa, thì nhiều khi Chúa nói về những cái vấn đề này thì mình nói con có chuyện này chuyện kia, con không có hiểu, không thấy, không muốn nhiều ở trong chương trình của Chúa. Cho tới khi chúng ta đặt để chỗ của mình hiểu đặt ân lớn và ân sủng lớn, và tại sao Chúa nói cho chúng ta bây giờ để cho chúng ta có thể biết Ngài. Mà vấn đề là chúng ta không thể tự mình biết Chúa, cho nên trước khi mà bước vào cái chương trình đó thì Phaolô nói rằng Ngài rải ra đầy dẫy trên chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Trước hết đó là phần A đó, Chúa cho sự hiểu biết thiêng liêng. Đó, ở giữa cái chỗ này tôi muốn bày tỏ ra một chuyện quan trọng, hay là giải thích một chuyện quan trọng. Ở đây đó là lý do tại sao có sự thờ ơ, lý do tại sao mà chúng ta không thường xuyên sống động, khuấy động bởi chương trình lớn đời đời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy lý do, và lý do đầu tiên là để cho chúng ta có thể bước vào chương trình lớn đời đời của Đức Chúa Trời thì chính Chúa phải ban cho chúng ta khôn ngoan thông sáng. Ở trong bản tiếng Việt chúng ta đọc thì chúng ta thấy là từ câu 7, câu 8, câu 9 thì nối kết với nhau. Tôi có giải thích trước từ câu 3 tới câu 14 là nguyên một câu ở trong nguyên bản. Mà ở đây thì Phaolô viết gắn bó nhiều thứ, nối kết rất nhiều thứ. Và điểm ở đây ông muốn nói thì chúng ta thấy ông dùng một chữ để đòi hỏi chúng ta phải nối trở lại ở đằng trước. Trong tiếng Việt thì không rõ lắm, nhưng mà nói rằng Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Cái chữ là chữ theo sự dư dật của ân điển mà Ngài. Cái chữ mà đó, cái chữ là where in.
Where in có nghĩa là trong đó hay là qua đó. Đây là chữ nối kết. Chúng ta không bắt đầu một câu bằng chữ where in hay là chữ trong đó, qua đó, nhưng phải hỏi là trong cái gì, qua cái gì. Thì trong câu này chúng ta thấy rằng theo sự dư dật của ân điển Ngài, qua đó, trong đó, Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Nghĩa là sự khôn ngoan thông sáng được ra từ, bắt đầu trong nguồn cội là sự dư dật của ân điển Chúa. Theo sự dư dật của ân điển, trong đó, qua đó, Ngài đã rải ra đầy trên chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng.
Thì nối kết là sao? Cái mà đầy dẫy trên chúng ta mọi thứ khôn ngoan thông sáng thì nối kết với gì? Nối kết với sự dư dật của ân điển Ngài. Nối kết với sự rải ra đầy dẫy trên chúng ta. Chúng ta bắt đầu hiểu biết một điều hết sức là mầu nhiệm ở đây. Chúng ta nói về ân sủng của Chúa tha thứ, mầu nhiệm rải đầy ra thì chúng ta cũng hiểu được. Có thập tự giá, có huyết báo của Chúa, chúng ta hiểu điều đó. Và dù mình không có cảm nhận thâm sâu cho lắm, mình cũng có thể mường tượng được rằng ân điển Chúa tha thứ, ân điển Chúa đổ huyết ra đã tìm, đã cứu, đã ban ơn cho chúng ta. Nhưng mà ở đây Chúa nói một điều nữa là Chúa cũng ban cho dư dật như vậy, lớn lạ như vậy, phóng khoáng như vậy. Chúa đổ tràn ra cho chúng ta một điều khác nữa, ngoài ra sự tha thứ, ngoài ra huyết báu, ngoài ra điều đó Chúa đổ cái gì? Chúa đổ ra khôn ngoan thông sáng để hiểu biết ý muốn Ngài. Và đây là một chỗ mà chúng ta ngừng lại, Chúa nói Chúa đổ ra khôn ngoan thông sáng để hiểu ý Chúa. Con mù tịch thiên địa, con chả biết là Chúa đổ gì, chả thấy thông sáng chỗ nào, đọc Kinh Thánh tới đâu mù tới chỗ đó.
Thì nghĩa lý làm sao?
Cho nên Chúa nói là có một vấn đề ở đây là Chúa ban dư dật. Giống như sự tha thứ mà mình học kỳ trước đó, là chẳng có tội lỗi nào mà mình có thể phạm tới nỗi ân sủng Chúa không tha thứ được. Điều này không có nghĩa là chúng ta ra phạm tội, nhưng mà điều này chúng ta hiểu rằng ân sủng của Chúa vô biên vô hạn, đã giải quyết một lần đủ cả vấn đề tội lỗi cho chúng ta, đã tha thứ chúng ta từ đời đời cho đến đời đời, và chẳng có điều gì mà làm cho chúng ta mất đi ân điển đó. Thì ở đây Chúa nói là cũng cho sự ban cho lớn như vậy, cũng sự ban cho dư dật như vậy, cũng sự rải ra đầy dẫy như vậy, thì là đổ ra cái gì? Sự khôn ngoan thông sáng. Nó đòi chúng ta ngừng lại chứ gì? Nó đòi chúng ta hiểu tại sao sự ban cho quá lớn mà con không có hay là không có đủ. Chúng ta muốn hiểu tại sao. Mà trước hết thì muốn hiểu chữ khôn ngoan thông sáng một tí. Ở đây nếu mà chúng ta theo văn phạm của đoạn Kinh Thánh này,
thì có ba lời tuyên bố vĩ đại. Ba lời tuyên bố vĩ đại. Thứ nhất và trước hết, đó là Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta.
Đó là trong câu số 3. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Thứ hai thì ông nói rằng Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Bởi sự thương yêu của Ngài, Ngài đã định trước cho chúng ta. Ở trong câu số 5. Rồi bây giờ ở đây thì nói rằng Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Thành ra Ngài đã chọn, Ngài đã thẩm định, và bây giờ Ngài bày tỏ cho chúng ta. Đó là ơn lớn, như tôi nói là khi Chúa đem chúng ta tới, không phải là chỉ được cứu rồi sinh hoạt, nhưng mà được cứu để bước vào trong sự hiểu biết Chúa, biết ý định đời đời của Ngài. Điều mà ở trong ý muốn đời đời của Chúa, trong chương trình Chúa muốn làm, và bây giờ Chúa bày tỏ điều đó ra. Tức là điều Chúa làm, Chúa muốn chúng ta biết. Mục đích của Chúa, Chúa muốn chúng ta hiểu. Để làm gì? Để chúng ta dự phần, để chúng ta gọi là vui mừng và đứng chung ở trong đó. Hai chữ mà Phaolô dùng ở đây giúp cho chúng ta hiểu. Thứ nhất là chữ khôn ngoan, và thứ hai là chữ thông sáng. Chữ khôn ngoan ở đây thì thường dùng để nói về một sự hiểu biết giá trị, chân giá trị. Có thể thấy được thực hư, có thể thấy được chuyện giá trị đúng, giá trị sai. Tức là có thể phân biệt được vàng thau lẫn lộn, có thể biết được chuyện tạm bợ, chuyện đời đời. Có một nguyên tắc sống mà bày tỏ ra ở trong đó, thấy thứ tự ưu tiên và giá trị của Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà Kinh Thánh thường dùng, mà ở đây cũng như vậy. Thông sáng là để giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề hiện tại, biết cách nào để trả lời, biết cách nào để phản ứng. Cái kia đó là nguyên tắc. Tôi hy vọng là chúng ta hiểu được hai điều đó. Cái nguyên tắc và ở đây là cái thực hành. Chúa nói là Chúa ban cho dư dật sự hiểu biết của nguyên tắc, và Chúa ban cho dư dật sự sống thực hành. Cả hai điều mình nói con cũng nguyên tắc, con cũng thấy, thực hành con cũng biết, xin Chúa giúp. Thì ở đây là cái điểm mà chúng ta cần hiểu. Tức là Chúa nói như thế này, Chúa ban cho sự hiểu biết đời đời, chương trình đời đời, nguyên tắc đời đời của Chúa. và giúp cho chúng ta từ nguyên tắc đó sống trong mỗi ngày hiện tại của chúng ta. Hiểu biết sự đời đời, giá trị đời đời để áp dụng trong ngày hiện tại của chúng ta. Và đó là chỗ mà Chúa hứa và đó là điều mà Chúa muốn. Và Chúa nói đây là điều mà Chúa đổ ra để chúng ta có thể sống được cho Chúa. Bây giờ điều chúng ta muốn hiểu là tại sao chúng ta cần điều này, hay là tại sao ở trong chúng ta có một sự xoáy động cần thiết điều này, thì Kinh Thánh giải thích cho chúng ta một sự phân biệt lớn. Tôi mời anh chị em dở ra ở trong Corinto nhất. Corinto nhất nói rằng có những người không thể nào hiểu chương trình của Chúa, có những tình trạng của tấm lòng, có làm cái gì đi nữa cũng không thể nào hiểu, không có sự khôn ngoan, không có sự thông sáng này. Có những chỗ mà Chúa bày tỏ ra mà có rờ rờ trước mắt cũng không thấy được. Nhưng mà có những tình trạng của tấm lòng, cái tự ưu tiên của đời sống đã được ân sủng của Chúa cứu chuộc và thay đổi thì có thể hiểu được điều đó. Ở trong Corinto nhất đoạn số 2, khi Phaolô đến và ông nói về sự giảng dạy của ông, thì ông nói là phần tôi khi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao sang hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Chúa Trời. Ông nói là tôi đến không có phải dùng cái sự khôn ngoan của thế gian này hay là điều này điều kia để mà thuyết phục anh em. Ông giải thích là ông nói rằng tôi đoán định giữa vòng anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và sự Đức Giêsu Christ bị đóng trên cây thập tự. Ông nói về sự giảng tin lành. Nhưng mà mục đích của cái vấn đề đó thì ông nói là để cho sự thật của công việc Chúa thực hiện ra. Chính mình tôi, câu số 3, ở giữa vòng anh em bội yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Ông nói tổng quát về vấn đề là phải có một cái quyền phép của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng anh em. Bây giờ ông giải thích thêm. Ông giải thích thêm là có sự khôn ngoan của Chúa mà chỉ có những tấm lòng được quyền phép của thánh linh tái tạo, thăm viếng và chủ động thì bước vào trong sự hiểu biết và thực hành chương trình của Chúa. Ông nói, dầu vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan, câu số 6, cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc đời này, cũng không phải của các người quản trị đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Kín dấu, cái chữ mà chút nữa chúng ta sẽ thấy thêm, chữ mà ông cũng dùng ở trong Ephesos, là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai biết sự đó, bởi chưng đã biết thì họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Trong sự khôn ngoan này có những người không thể biết được ở trong đời này. Ông nói thêm trong câu số 10, Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không là thần linh trong lòng người thì ai biết trong lòng người, cũng một thể ấy nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.
Tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. vì tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Ta ơn Giêsu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã
giả. Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.